13 nhỏ.
Mấy ngày sau, tôi nhận được thư của bố tôi báo cho biết Hiếu, em ruột tôi, con của cô tôi mới mất. Cách đây hơn 2 tháng, cái Hoa, đứa em sinh đôi với Hiếu cũng đã mất. Cả hai đều mất vì suy dinh dưỡng nặng. Bệnh viêm phổi và sau đó là bệnh tiêu chảy kéo dài nhiều ngày đã cướp đi sinh mạng của cả hai đứa em tôi. Tôi xin phép cô Kim cho tôi về thăm nhà mấy ngày, vừa là để an ủi bố mẹ tôi. Thêm nữa, từ ngày lên đây học, tôi cũng chưa về thăm nhà lần nào. Vừa bước chân vào nhà, tôi đã nhận ra ngay không khí buồn thảm, lạnh lẽo của một gia đình vừa có tang. Cô tôi nằm quay mặt vào tường, bất động. Dũng, em trai tôi, 12 tuổi, ngồi góc bàn, đang húy hoáy, chữa chiếc bút máy hỏng. Dung, em gái 10 tuổi, ngồi xẹp dưới nền đá hoa, lưng dựa vào tường, cắm cúi ngồi đan áo len. Cả hai đứa trông thấy tôi, vẻ vừa mừng vừa ngạc nhiên pha một chút sợ sệt. Cái Dung ngừng tay đan, hơi nhổm người về phía trước, giọng thì thào. Thằng Hiếu mất rồi. Anh có nhận được tin, cậu viết thư cho anh. Tôi nói nhỏ, sợ làm cô tôi thức giấc. Cậu đâu? Anh Hiệu, anh Lượng đâu? Cậu lên trên phố, anh Hiệu, anh Lượng đi học chưa về. Cái Hương, cái Yến chắc đang chơi bên cụ trưởng. Tôi đưa cho Dung và Dũng gói lạc luộc tôi mua ở trên tàu, rồi ngồi xuống nền nhà. Cạnh Dung hỏi chuyện em. Dung vẫn ngoắc ngoắc các ngón tay, đang thoăn thoắt, vừa đang vừa kể chuyện nhà. Dạo này cô tôi nhận đang thuê. Dung cùng đang với mẹ, thành thạo chẳng kém gì người lớn. Nhà khó khăn, con bé sớm biết nghĩ, rất chăm chỉ làm mọi việc trong nhà, luôn chân luôn tay, không mấy khi được ngơi nghỉ. Tôi dục ăn lạc luộc, Dung chép miệng như người lớn. Để phần cho con Hương, con Yến, em lớn rồi, quà với cáp gì? Nghe nó nói, tôi thấy cay cay nơi sống mũi. Nghe tiếng trò chuyện rì rầm, cô tôi trở mình và nhận ra tôi đã về. Giọng khản đặc uể oải, cô hỏi tôi. Thiện về đấy à? Vừa dứt câu hỏi, cô tôi òa khóc. Cô tôi ngồi dậy, búi lại mái tóc xõa sụi, khóc dấm dứt. Tôi muốn nói một câu gì đó để an ủi cô tôi mà không nói được. Tôi chỉ biết ngồi lặng yên, nhìn cô tôi, nước mắt ứa ra, cho đến khi cô tôi khóc nức lên, giọng thều thào. Nó mới biết bò tháng trước, cổ thân con tôi, bò như thế thì biết đến bao giờ mới về được đến nhà, con ơi. Con nằm ngoài nghỉ địa một mình lạnh lẽo. Thì tôi cũng bật khóc òa theo. Tôi rất thương cô tôi, là vợ kế của bố tôi, nhưng cô tôi cũng chính là em ruột của mẹ tôi. Nghe người lớn nói lại, ngày trước, gia đình bên nội tôi giàu có lắm. Thầy Tử Vi nói, số bố tôi phải có 2 vợ. Qua sự sắp xếp của ông bà nội ngoại tôi, bố tôi lấy cả 2 chị em, để nhỡ có chuyện gì thì của nã khỏi rơi vào tay người khác, và mấy chị em tôi cũng đỡ khổ. Những chuyện của người lớn không bao giờ tôi dám hỏi. Tôi chỉ biết một cách lờ mờ là hình như giữa mẹ tôi và cô tôi không được vui vẻ gì. Cả hai người đều ôm những nỗi khổ riêng, không dễ nói ra. Bằng vào những gì tôi được biết, được chứng kiến, thì tôi thấy, suy cho cùng, cô tôi là một người đàn bà khổ sở cả đời. Cái nỗi khổ lớn nhất của cô tôi có lẽ là về đường con cái. Cô tôi thuộc lớp người cổ, rất coi trọng việc con trai nối dõi. Cô sinh nở 6 lần, con trai đầu của cô tôi là thằng Dũng. Cô hết lòng chăm bẵm, yêu quý, thì chẳng may lại hơi bất bình thường, không dạy hẳn, nhưng cũng không được như mọi đứa trẻ khác. Cô tôi đau khổ âm thầm cả chục năm. Đến lúc sinh đôi thằng Hiếu, cái Hoa, mặc dù hoàn cảnh vô cùng túng quẫn, cô tôi vẫn vui vẻ, với hy vọng thằng Hiếu lớn lên sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô tôi. Giờ thì nó đã bỏ cô tôi mà đi. Tuy còn ít tuổi, nhưng tôi cũng đã thấu hiểu được những tâm tư sâu kín của cô tôi và cảm nhận sâu sắc nỗi đau to lớn mà cô tôi đang phải gánh chịu. Giai đoạn này, gia đình tôi lại đang cực kỳ khó khăn. Bố tôi không có công ăn việc làm ổn định. Cô tôi từ xưa chỉ quanh quẩn làm việc nhà. Nay túng bấn quá thì nhận len về đang thuê. Hai chị tôi, người học sư phạm, người đi bộ đội, sinh hoạt phí eo hẹp, chỉ đủ chi dùng cho cá nhân. Dù có muốn, cũng không có điều kiện giúp đỡ gia đình. Trong nhà lóc nhóc 9 đứa con, sàng sàng trứng gà trứng vịt. Đứa lớn nhất là anh Hiệu tôi mới 16 tuổi, đứa nhỏ nhất còn ẩm ngửa. Chuyện gia đình đã sẵn có những điều không vui. Kinh tế khó khăn càng làm cho không khí hàng ngày thêm nặng nề. Ngày chưa lên Bắc Giang trọ học, tôi thường xuyên sống trong mặc cảm mình có lỗi. 13, 14 tuổi rồi mà không làm được gì để giúp đỡ gia đình, cứ phải ăn bám vào những người thân yêu ruột thịt. Ngang tầm trưa, cái Hương cái Yến chạy về, kêu đói bụng. Hai đứa rất ngoan, biết nhà đang gặp nhiều khó khăn, chúng chẳng bao giờ đòi hỏi vòi vĩnh gì. Ăn xong vốc lạc, Dung đưa xong, cả hai dốc ngược ẩm tích, tu ừn ực đến căng bụng, rồi lại chạy sang hàng xóm chơi. Một lúc sau, anh Hiệu, anh Lượng cũng đi học về. Chỉ Hương, Yến, nhỏ tuổi, vô tư là cười nói to, còn mọi người đều nói nhỏ, gần như thì thào. Cô tôi vẫn nằm quay mặt vào tường. Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ để bàn đã hơn một giờ. Không thấy ai đá động gì đến chuyện cơm nước. Tôi hỏi Dung, nhà ăn cơm rồi hả Dung? Dung ngập ngừng, chưa. Thế đã nấu chưa? Dung đưa mắt sờ sệt nhìn mọi người, vẫn ngập ngừng, chưa nấu. Tôi thầm trách, sao lại đi hỏi chuyện đó? Trước đây ở nhà, tôi cũng đã từng chứng kiến biết bao lần tương tự như thế này rồi. Tôi rủ anh Lượng đi ra phố. Vừa ra khỏi cửa, anh Lượng đã nói khá to. Mấy hôm nay nhà hết gạo, bữa ăn bữa nhịn, đói mờ cả mắt. Bạn nãy ở trên lớp, tí nữa thì tớ xỉu. Anh Lượng hơn tôi một tuổi, vẫn có thói quen xưng hô tay tay tớ tớ với tôi. Hai anh em tôi vào ngõ chợ, mua về 3 cân bún. Tôi định mua mấy cân gạo, nhưng anh Lượng ngăn lại. Đừng mua gạo ngoài, đắt lắm. Để lấy sổ gạo đi mua. Tháng này nhà đã mua đâu, tiền chẳng có. Ngang qua hàng thịt quay, bà chủ vồn vã chào mời. Tôi định dừng lại. Anh Lượng giật giật tay tôi, nói nhỏ. Đắt lắm, mua phí lắm. Về rưới nước mắm là tuyệt rồi. Đi được mấy bước, anh trợn mắt hỏi tôi. Tay có tiền không mà định tiêu vung vít như thế? Tôi cười, vỗ vỗ vào túi quần. Em có nhiều, anh cứ yên chí. Lúc nào anh em mình ra Cẩm Bình ăn kem. Ngày đó, kem Cẩm Bình ở phố Huế ngon nổi tiếng. Sắp về tới nhà, anh Lượng rủ tôi. Chiều nay, tớ với tay vào Cầu Giấy thăm chị Trọng, chị Ngà đi. Nhưng thể có một chuyện quan trọng, tớ cũng muốn nói với tay. Chuyện gì mà quan trọng? Tôi dừng lại hỏi. Để chiều tớ sẽ nói, chuyện quan trọng thật mà. Chuyện quan trọng anh định nói với tôi là chuyện anh định bỏ học để đi làm công nhân đường sắt tuyến Hà Nội Lào Cai đang mở. Có 2-3 người ở cùng phố đã đi làm trên đó, rủ anh lên theo. Ngồi trên tàu điện vào Cầu Giấy, anh bảo tôi. Bỏ học, tớ tiếc lắm, nhưng không còn cách nào khác. Nhà càng ngày càng kiệt quệ. Cứ nghĩ đến cảnh gia đình như thế, học cũng chẳng thể nào vào được. Lên trên đó, có lớp bổ túc văn hóa, tớ sẽ tranh thủ học thêm. Đúng là không còn con đường nào khác thật. Thấy anh phải bỏ học, tôi buồn lắm, nhưng không biết nói gì hơn là đành phải cùng anh chấp nhận. Xuống tàu điện ở Cầu Giấy, vừa đúng lúc có xe buýt chạy vào Mai Dịch. Tôi kéo tay anh định leo lên, nhưng anh bảo tôi. Thôi, chịu khó đi bộ cũng được, đỡ tốn tiền. Đi bộ, nói chuyện cũng được nhiều hơn. Thấy quán nước bên đường, bày bán mấy nải chuối chín trứng cuốc vàng ươm ngon lành. Tôi rẽ vào mua một nải, làm quà cho hai chị tôi. Quán này đã mua mấy lần. Ngày còn ở nhà, thỉnh thoảng tôi thường xin phép bố và cô tôi vào thăm hai chị. Từ Khâm Thiên vào Mai Dịch, tôi hay đi theo lộ trình, đi bộ ra cửa Nam. Từ cửa Nam đi tàu điện vào Cầu Giấy. Từ Cầu Giấy đón xe buýt vào trường Đại học Sư phạm và Mai Dịch. Mỗi lần như thế, bố tôi thường cho tiền, đủ để mua vé đi về. Nhưng sau này, chẳng mấy khi tôi đi tàu xe. Tôi đi bộ từ đầu phố Khâm Thiên ra ô Chợ Dừa, lên Đê La Thành, Giảng Võ, rồi chạy tuốt ra Cầu Giấy vào Mai Dịch. Vừa đi vừa chạy cho nhanh, chẳng phải tôi khoái gì chuyện đi bộ, mà chính là để dành tiền mua quà cho hai chị tôi. Khi tôi mua nải chuối, lúc tôi mua quả đu đủ, chút xíu thôi, nhưng cũng gọi là một chút quà. Tôi nói với hai chị tôi là quà của cô tôi gửi. Lâu không thấy hai chị về, cô nhắc luôn, hôm nay em vào, cô gửi lời thăm và gửi quà cho hai chị. Sở dĩ tôi phải bịa ra chuyện đó là vì có một thời gian, chẳng biết vì lý do gì, trong cư xử cô tôi có phần không được mặn mà lắm với hai chị, nhất là với chị cả tôi. Hai chị tôi rất buồn, nhiều khi ngần ngại, ít về thăm nhà. Phải chứng kiến và chịu đựng những rạn nứt trong quan hệ gia đình, tôi rất khổ tâm. Tuy mới là một đứa trẻ, tôi đã muốn đóng vai trò của một người hòa giải. Tôi muốn níu kéo lại những mối liên hệ, mong mỏi mọi người nhích lại gần nhau hơn. Khi ở chỗ hai chị về, tôi lại vừa đi bộ vừa chạy gần, dùng số tiền hai chị cho để mua quà mang về. Tôi lại nói dối cô tôi. Hai chị con bận quá, lâu không về thăm nhà được. Hai chị con gửi quà về biếu cô và cho các em. Thực ra trong gia đình tôi không bao giờ xảy ra những mâu thuẫn lớn. Thậm chí suốt trong mấy chục năm qua, chưa bao giờ có một câu nói nặng lời, một cử chỉ gì gây xúc phạm đối với người này người khác. Chỉ bàn bạc một không khí uể oải, buồn chán, lạnh lùng, một sự không bằng lòng do một nguyên nhân thầm kín nào đó không dễ nói ra chi phối. Sự túng quẫn về kinh tế càng làm cho không khí trong gia đình nặng nề hơn. Anh lượng tôi ra đi là phải. Trước mắt, cốt sao hãy được sống trong một môi trường thanh thản hơn, như tôi đấy. Đi trọ học, phải sống tự lập, phải bươn chải khá vất vả, nhưng tôi rất thích. Tôi ít bị ám ảnh bởi sự buồn chán nặng nề. Trong mấy anh chị em, tôi sống gần anh Lượng trong một thời gian dài nhất. Lúc mẹ tôi còn sống, bị ốm nặng lâu ngày, đơn vị quân y của bố tôi di chuyển qua nhiều nơi. Bao giờ bố tôi cũng đem theo mẹ tôi, anh Lượng và tôi, còn hai chị Trọng, chị Nga và anh Hiểu tôi ở với ông bà Thượng. Bà Thượng là chị ruột ông nội tôi. Đến khi mẹ tôi mất, anh Lượng và tôi ở với ông bà Hai. Ông Hai là em ruột ông nội tôi. Chính vì thế mà hai anh em có nhiều gắn bó. Cùng ăn ở một nơi, cùng học một lớp, cùng tham dự mọi chuyện buồn vui trong gia đình, cùng tham gia mọi trò nghịch ngợm. Ngày nhỏ, anh nổi tiếng là bướng bỉnh, ngang ngạnh. Tóc rễ tre lúc nào cũng sừng lên, đỏ quạch. Lớn lên một chút, anh thay đổi hẳn, tính trầm hẳn lại, suy nghĩ sâu sắc và đặc biệt là rất gắn bó với gia đình, rất quan tâm đến chuyện gia tộc, họ hàng. Anh cũng có tính cả nghĩ như tôi, lúc nào cũng chỉ sợ phiền người khác. Việc anh quyết định bỏ học, đi làm công nhân đường sắt trên Lào Cai cũng chính là để bớt gánh nặng cho gia đình. Bố tôi chấp nhận chuyện anh ra đi một cách im lặng. Bố tôi không nói một câu nào. Tôi biết bố đau lòng lắm. Phải để cho đứa con trai 15 tuổi bỏ học dở chừng, lên miền rừng núi xa lạ. Ngày đêm phơi mặt giữa sỏi đá, bố tôi buồn nhưng bất lực. Ngày hôm sau, buồn vì không khí trầm uất trong gia đình, tôi rủ anh Lượng đi chơi phố. Gọi là đi chơi phố, chứ thực ra hai anh em tôi chẳng biết đi đâu ngoài việc chạy bộ lên bờ hồ Hoàng Kiếm, xem mấy đám xiếc khỉ, mãi võ Sơn Đông, và cuối cùng rẽ vào hiệu sách phố Tràng Tiền. Để cho mau đến nơi, hai anh em tôi vừa đi vừa trêu chọc nhau. Anh Lượng hay bày trò đánh nhau, đẩy tôi ngã dúi dụi rồi ù té chạy, cười ngặt cười nghẽo. Với bộ dạng ấy mà mấy hôm nữa anh đã lên công trường. Đến cổng đền Ngọc Sơn, tôi lại thấy ông già bán kẹo kéo. Mấy năm rồi ông vẫn đứng bán ở đây, trong bộ dạng ông vẫn hôm hem khổ não như trước. Có điều tóc ông thưa hơn, bạc nhiều hơn. Tôi nhớ ông không chỉ vì ông bán rẻ, lần nào cũng cho tôi thêm một mẩu kẹo nhỏ mà ông búng tay đánh cất một tiếng đanh gọn, điệu nghệ. Tôi nhớ ông còn vì trên mặt hòm gỗ của ông có dán bức tranh vẽ mùa thu với một bờ cây vàng rượi và một con sông nhỏ lượn lờ đượm buồn. Chắc là ông cắt ở một tờ họa báo nào đó. Ông dán bức tranh lên mặt hòm để che bớt những vết nham nhở hơn là vì lòng yêu nghệ thuật. Tôi chắc thế, vì mấy khoảng sáng trên tranh, ông ghi chi chít các con số, có lẽ là những khoản tiền khách thiếu nợ. Tôi mê bức tranh mùa thu ấy vô cùng. Ngày còn ở nhà, cứ hở ra lúc nào rảnh rỗi, tôi lại xin phép bố và cô tôi cho chạy ra hiệu sách một lát. Vừa được cho phép, tôi liền chạy ngay lên đây, mê mẩn ngắm nhìn bức tranh. Mà đường đi có gần gặng gì? Từ Khâm Thiên ra Hồ Thiện Quang, lên Bà Triệu, chạy tuốt lên đền Ngọc Sơn, thỉnh thoảng có dăm ba đồng. Tôi mua kẹo kéo của ông để gây cảm tình, được đứng xem tranh lâu lâu một chút. Còn phần lớn là xem tranh nhờ. Ban đầu ông có vẻ bực bội vì tôi ám ông. Nhưng sau, ông dần có cảm tình và cuối cùng thì quý tôi thật sự. Ông bảo chưa thấy thằng bé nào có nỗi đam mê quá quắt như tôi. Thấy tôi quá mê mẩn vì bức tranh, có lần ông đã định bóc ra cho tôi nhưng không bóc được. Ông đã dán quá kỹ, tôi tiếc lắm và đành lâu lâu lại chạy ra xem ké. Buồn nhất là có những hôm chạy đến đứt hơi nhưng ra không gặp ông. Tôi thẫn thờ, uể oải bước về. Giờ thì ông lão đang ở trước mặt tôi kia. Từ xa tôi vẫn nhận ra bức tranh mùa thu vẫn còn đó. Ông lão cũng nhận ra tôi, gật đầu mỉm cười. Tôi và anh Lượng ăn kẹo kéo, xem tranh, rồi ra trước hiệu kem Hồng Vân ăn thịt bò khô. Cạnh bến xe điện, quanh mấy máy chiếu phim quay tay xúm đông xúm đỏ bọn trẻ con hiếu kỳ. Tiếng phim chạy xe xe và tiếng mấy người thuyết minh liến láo đầy hấp dẫn. Những chiếc xe điện nửa vàng nửa đỏ ngực ngưỡng chạy trên đường ray, tiếng chuông rung len keng vui tai. Lâu lắm tôi mới lại được thấy cảnh này. Hai anh em tôi còn la cà quanh hết cả một vòng bờ hồ. Lúc dừng lại mê mải xem xiếc khỉ, lúc trầm trồ thán phục mấy ông mãi võ, mình trần, gồng người đến tím tái cả mặt mày, để cho đệ tử cầm giáo nhọn đâm vào giữa ngực. Ngọn giáo cán tre cong vòng lên, mũi giáo tì trên ngực vẫn không sao xuyên thủng được. Có lẽ đấy là lần cuối cùng trong thời niên thiếu, hai anh em tôi rong chơi cùng nhau, lòng thơ thới vô tư. Về sau này, chúng tôi còn đi với nhau vài ba lần nữa, cũng quanh bờ hồ này, nhưng không còn đâu những cảnh xiếc khỉ, những đám mãi võ, những tiếng thuyết minh phim bình dân vừa vui nhộn vừa bổ bã. Tâm trạng của anh em tôi cũng đã khác. Cuộc sống đầy biến động đã làm cho anh em tôi già trước tuổi, cằn cỗi đi nhiều. Tất cả chỉ còn là hoài niệm. 14 nhỏ. Ở nhà được ba hôm, tôi trở lại Bắc Giang. Sáng sớm, trên đường ra ga Hàng Cỏ, tôi chợt thấy ở đầu đường Trần Hưng Đạo có một cây cơm nguội lá vàng rực. Tôi ngẩn ngơ đứng nhìn, thì ra đã cuối thu đầu đông rồi. Trời se se lạnh, bất giác tôi sờ tay lên cổ áo, định cài thêm chiếc khuy áo trên chót cùng. Quanh năm không bao giờ cài đến. Chắc những hàng cây cơm nguội trên đường Quang Trung, đường Lý Thường Kiệt lúc này đang đẹp lắm. Chúng cũng đang vàng rực lên như thế kia. Tôi quyết định sẽ lùi lại đi chuyến tàu trưa, ở lại với Hà Nội thêm mấy tiếng đồng hồ nữa. Tôi đi xuôi theo đường Trần Hưng Đạo, rẽ ngang qua phố Giả Tượng, gặp đường Lý Thường Kiệt. Từ khúc này, chạy tuốt đến trường Đại học Y Dược, đường Lý Thường Kiệt đẹp vô cùng. Hai bên đường toàn là cây cơm nguội cổ thụ. Đường phố lớn, hè phố rộng, cây được vươn mình lên hết mức. Cây nào cây nấy bề thế, uy nghi, phô hết dáng vẻ từng trải của mình. Vừa ngoặt qua đường Lý Thường Kiệt, tôi sững sờ trước hai bờ cây vàng ống. Gió nhẹ nhẹ thổi, tiếng lá xào xạc, hơi khô và sắc, chứ không mềm mượt như dạo mùa xuân lá non. Thỉnh thoảng, một làn gió mạnh lướt qua, lá cuốn bay lên, chung chiền trao lượng mãi mới chịu rơi xuống lá tả. Xen kẽ giữa những vòm vàng rực là một vài cây đã rũ hết lá. Đó là những cây nhạy cảm với thời tiết, lá vàng sớm và rụng sớm. Những cây này lại có một vẻ đẹp riêng. Nổi lên trên nền trời xám nhạt, mây phẳng lì là những cành cây trơ trụi màu hung nâu. Cành cây cơm nguội mảnh dẻ, li ti, lăng tăng nhiều nhánh nhỏ, nên khi lá vàng rụt hết, vòm cây lại có một vẻ đẹp mờ ảo, mông lung như khói. Đây đó, trên một vài cành trơ trụi, còn để lộ ra những búi cây ổ gà lá xanh đậm, trong xa ngỡ những tổ chim. Cái giống cây cơm nguội này đẹp cả bốn mùa, mùa thu, mùa đông thì thế, mùa xuân lại đẹp một cách nõn nà. Các nhánh cành trơ trụi suốt cả mùa đông, đến khi có mưa xuân rỉ rả, thấm đẫm đất đai, đầm đìa cây cỏ, các cành cây ẩm ướt thẫm đen lại, từ các nách lá cũ bắt đầu trồi ra các nanh mầm xanh sáng bé xíu. Chỉ vài ba ngày sau, các nanh mầm nở bung ra thành những chồi non bụ bẫm. Cả bờ cây phảng phất một màu xanh mơ hồ, như có, như không, như mờ, như thực. Rồi màu xanh hiện hình dần trong làn mưa bụi, nõn nà như ngọc, xanh mướt màu cớm non. Thật là hạnh phúc được đi dưới những vòm lá xanh non ấy, nghe tiếng lá lay động một cách dịu dàng. Tôi mê mải ngắm nhìn lên những vòm cao, cây ân cần thả xuống cho tôi từng chiếc lá như những đồng tiền nhỏ vàng óng. Bỗng nhiên tôi trở thành chú hoàng tử sung sướng, đi giữa những vị thần khổng lồ, lòng đầy hào hiệp. Các cây cổ thụ cao lớn mới hùng vĩ làm sao? Có thể nào ngờ được họ cũng bắt đầu từ những mầm cây tí xíu, rồi lớn lên từng ngày, từng ngày. Qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu bão giông, giờ đây họ lực lưỡng như thế kia. Suốt cả buổi sáng, tôi đi hết phố này sang phố khác. Đến phố Tràng Thi, tôi dừng lại trước cổng Thư viện Quốc gia thân thiết. Tôi đã đọc được không biết bao nhiêu là sách ở đây. Chưa đủ tuổi để xin thẻ thư viện, tôi thường theo anh Hiệu và chú Định của tôi, nhờ anh và chú mượn sách cho tôi đọc. Nói khó với bác thường trực cho tôi ngồi ở ngoài vườn, trên băng ghế đá, đặt dưới góc bàn cổ thụ. Tôi đã làm quen với giấy mèn và giấy trũi, với chú bé Remy và cụ Vitali, với Gavroche và cô Z, với Jean Valjean và Fantin ở thư viện quốc gia này. Cũng mới đây, tôi biết được Thạch Lam, Nam Cao, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoàng, Nguyên Hồng, Tô Hoài. Tôi còn được biết Andersen với nàng tiên cá, chú lính chì, bé tí hòn, cô bé bán diêm, rồi Tiểu Nhiên, Mỹ Cơ, Anna Kha Lệ Ninh, Y Văn Hoa, Lâu Đài Họ Hạ. Những cuốn sách dịch mà tên các nhân vật đã được Việt hóa, dấu tích sơ khai của văn học dịch thuở ban đầu. Với được quyển nào, tôi ngốn ngấu đọc quyển ấy. Cả sách cho trẻ em, lẫn sách cho người lớn. Cả một thế giới bao la nhiều màu, nhiều vẻ, lung linh kỳ ảo và lầm lụi bùn đất hiển hiện trước mắt tôi, đem lại cho tôi biết bao nhiêu là hiểu biết, nâng tâm hồn tôi bay bổng trong thế giới của cái thiện và cái đẹp. Sau này nhớ lại, tôi nghiệm thấy trong đời tôi có hai vùng đất mà tôi chịu ơn sâu nặng. Hai vùng đất đã in hằn trong tôi những kỷ niệm khó phai mờ, đó là Bắc Giang và Hà Nội. Bắc Giang đã nuôi tôi gần suốt cả thời thơ ấu và niên thiếu, đem lại cho tôi lòng yêu con người, đã để lại trong tôi những ấn tượng mạnh mẽ về thiên nhiên, với những cảnh sắc miền Trung Du đầy mê hoặc, những triền đồi thoai thoải, những con đường mòn son đỏ, ẩn hiện giữa những bụi sim mua, những làn gió heo may rải đồng, những cây sao sao, thân trắng móc, lá vàng chanh rung rẩy trong gió lạnh, những cánh bãi miên man, những cây chè đồng, cây chổi sễ hoa vàng, có mùi bạc hà thơm mát, những chân trời xa tích tắp. Còn Hà Nội mang lại cho tôi ánh sáng của học thức, trí tuệ, nét tài hoa, tâm hồn tinh tế, lịch lãm. Tôi xin phép người gác cổng Thư viện Quốc gia cho tôi vào ngồi một lát trên chiếc ghế đá thân thuộc dưới tán cây bàng đang cháy đỏ. Những chiếc lá bàng khô cong, đỏ tía, nhìn từ dưới lên càng thêm đỏ vì ánh nắng từ trên cao rọi xuống. Nhìn ra xung quanh, tôi ngỡ ngàng vì tầng cao tầng thấp, lớp lớp lá bàng đỏ rực. Con đường Tràng Thi này đẹp là nhờ những cây bàng cổ thụ. Cây hai bên đường cao vút, ngã vào nhau, làm thành một con đường hầm chạy dài hun hút, mát rượi. Mùa xuân, những hàng cây tưng bừng nảy lọc. Búp bàng non ban đầu màu đỏ tía, dần chuyển sang màu xanh nõn, mập mạp, khỏe mạnh. Giống như trăm nghìn con bướm đang chụm cánh, chỉ chờ ai đó rung cành là đồng loạt bay lên. Gần suốt cả năm, con đường rợp bóng cây xanh. Vào độ tháng 10, tháng 11, lá ửng dần lên thành màu đỏ tía, rồi lá rụng, để lại những thân bàng xù xì, gân guốc, thẫm đen, lại dưới làn mưa xuân phơi phới. Tôi đã đứng hàng giờ giữa những gốc bàng cổ thụ, có đến cả trăm tuổi, trong làn gió xuân dịu nhẹ, dưới bầu trời mờ mịt hơi nước và bụi mưa li ti. Tôi lẳng lặng ngước nhìn lên những vòm cây trơ trụi lá, chỉ có những nhánh cành đang xen vào nhau như những tấm lưới chằng chịch. Đây đó còn sót lại dăm ba chiếc lá bàng thắm đỏ, giống hệt như những chú cá vàng tung tăng trong biển trời mờ mịt sương khói, bị mắc lại giữa tấm lưới đen thẫm những cành bàng giao nhau kia. Miên man liên tưởng hết chuyện này đến chuyện khác, vui chân tôi đi mãi, không ngờ đã ra đến bờ hồ Tây từ lúc nào. Tôi ngồi trên bãi cỏ dưới gốc liễu ven hồ, mặt hồ mờ mịt hơi nước. Trời nước nhòa vào nhau không phân biệt giới hạn, tưởng như nơi đây đã là cùng trời cuối đất. Trước mặt, một màu trắng sữa mênh mông vô tận. Chùa Trấn Quốc rêu phong, mơ màng trong sương. Hơn lúc nào hết, tôi bỗng thấy những câu thơ của bà Huyện Thanh Quan sao mà gần gũi mà mến yêu. Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương. Bao giờ cũng thế, mỗi khi nhớ về Hà Nội, những câu thơ đầu tiên mà tôi nghĩ đến chính là những câu thơ sang trọng, cao quý, đượm buồn này. Ngồi chừng vài ba phút, sương mù chợt loãng ra. Trên mặt hồ, ở ngoài xa, bỗng hiện lên những chấm đen chấp chới di động. Tôi nghĩ, chắc là những cánh bèo trôi dạt. Một chiếc thuyền câu mảnh mai, như một vành trăng non trong sương mù hiện ra tiếp. Những chấm đen vội nối nhau ùa bay lên, lượn vòng như một tấm voan đen mỏng lả lướt chờn vờn trên mặt hồ, rồi chậm chậm bay lên cao, chìm dần vào không trung mờ xám. Thì ra, một đàn sâm cầm, giống chim từ lâu ít xuất hiện, nay bỗng nhiên bay về trong thoáng chốc, rồi lại bay đi. Sương mù lại kéo đến dày đặc, khoảng không gian trong trẻo nhỏ bé ban nãy vừa hé lộ trong khoảnh khắc từ từ chìm khuất. Tôi sững sờ tiếc nuối. Hà Nội của tôi ơi, cảm ơn người biết bao nhiêu. Phải chăng, thấy tôi đi xa trở về, người đã ban cho tôi một đặc ân là được thấy lại một vẻ đẹp của Hà Nội nghìn xưa trong giây lát, rồi người lại đem giấu đi tất cả vào sương mù của dĩ vãng. Tôi chợt giật mình, bừng tỉnh. Đã quá trưa. Tôi vội rời Hồ Tây, ra ga cho kịp tàu. Lúc này, tôi mới lại nhớ đến anh Nhu, thằng Bảo. Chắc mọi người cũng đang mong tôi lắm. Tôi về đến nhà, lúc nắng đã tắt. Mọi người đang tíu tít nấu cơm chiều. Thằng Bảo reo lên. May quá, mày về thật đúng lúc. Chiều nay lang thang ngoài đồng. Tao vớ được quả trứng con vịt nào đó đẻ rơi. Sẽ làm một món chiêu đãi cả nhà, gọi là để mừng mày về. Anh Nhu lườm yêu thằng Bảo. Gớm, có mỗi quả trứng mà dám nói chiêu đãi cả nhà. Thằng Bảo cười phá lên. Em nói nghiêm chỉnh mà, anh không tin em sao? Sẽ có đủ phần cho từng người. Chắc cho vào nồi cà chua, khuấy tan ra chứ gì. Bảo vẫn cười, vẻ bí hiểm. Không nấu canh, dứt khoát không nấu canh. Để rồi cả nhà xem. Mấy anh em cùng xúm lại hỏi thăm gia đình tôi, để mặc cho Bảo làm trò ảo thuật. Quả nhiên, đến bữa ăn, mọi người đều ngạc nhiên nhìn món trứng đặc biệt của Bảo. Cả một bát to thường đựng canh đầy tú ụ, món trứng màu trắng ngà, xơm xốp như bánh bò. Bảo lấy dao sắn đều ra thành 8 miếng, mỗi miếng to gần bằng một quả trứng, vừa cười ha hả, nó vừa liếng láo. Thấy chưa, phục tài chế biến của lão mổ chưa? Sau đó, Bảo mới tiết lộ bí quyết của nó. Có gì đâu, nồi cơm sôi, nó chắc đầy một bát nước cơm đặc, đập quả trứng vào, khuấy đều lên, rồi để trong nồi cơm, đậy kín vung lại. Cơm chín, món trứng đặc biệt của nó cũng ngon lành. Thấy mọi người đã bị tài lẻ của nó chinh phục hoàn toàn, Bảo càng lên nước. Giọng nó không giấu nổi niềm tự hào. Mấy hôm nay trời trở lạnh rồi, để hôm nào rét đậm, em sẽ đi bắt cá cống về làm một bữa ăn cho thỏa thích. Cá cống là cá gì? Có to không? Thằng Nam hỏi thực thà. Trời ơi, cá cống là cá bị chết cống. Mày lại tưởng tên một loài cá à? Bảo phát vào lưng thằng Nam đau điếng, rồi giải thích thêm. Trời rét, nước lạnh buốt, cá chết cống. Mày hiểu không? Vớt đem về, dội nước sôi vào, chúng nó mới hồi tỉnh, rồi quẩy văng mạnh. Nghe nó nói, tôi mê quá, mong sớm được theo nó đi bắt cá cống. Đêm đó, tôi nằm giữa anh Nhu và thằng Bảo. Nó gác chân ngang bụng tôi, rì rầm nói chuyện rất khuya, vẫn không dứt. Nó nói lan man đủ thứ chuyện, đang chuyện này, đột ngột, nhảy cóc sang chuyện khác, hết chuyện nghiêm túc, đến chuyện tào lao. Hình như cảm thấy nằm sát cạnh nhau vẫn chưa đủ thân thiết. Thỉnh thoảng, nó lại nhõm dậy, đầu ghé sát vào mặt tôi, nói sôi nổi. Nó bảo sau này, tôi đi đâu, nó đi đấy, tôi làm việc gì, nó làm việc nấy. Suốt đời, hai đứa sẽ sống với nhau. Đàn nói to, bỗng nó hạ thấp giọng, cười rút rít. Tao với mày sau này sẽ ở chung một nhà, sẽ lấy chung một... Nói bậy bạ cái gì thế, ngủ đi. Giọng anh Nhu chợt thốt lên nghiêm khắc, cắt đứt câu nói bông phèn của thằng Bảo. Không ngờ, anh Nhu vẫn thức. Từ nãy, thấy anh nằm yên không động đậy, hai đứa tôi cứ ngỡ là anh ngủ rồi. Bảo vẫn cười rút rít, bóp mạnh bàn tay tôi trong bóng đêm đen đặc. Tôi thực sự cảm động trước tình cảm thân thiết của nó. Tôi thấy yên lòng biết bao khi được sống cùng với Bảo, anh Nhu, anh Hoàng, thằng Nam. Ngày mai đây, tôi lại bận túi bụi vào việc học, bù những ngày nghỉ vừa rồi, lại tiếp tục đi làm phụ bếp. Mệt mỏi lắm, nhưng mà vui và thanh thản. Vì tôi đã có anh Nhu, thằng Bảo, với ý nghĩ đầy mãn nguyện ấy, tôi thiếp đi từ lúc nào không hay.